Saigon Radio. Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quang Hưng ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Tiếng pháo đã nổ rộn rã từ ngoài kia rồi. Anh Quang Hưng trở lại với anh trong dạ, chương trình Nhật báo truyền thanh vào sáng ngày hôm nay, ngày đầu xuân của năm Mất Bùi.
Dạ vâng, đúng như vậy anh Huy Cường và quý tín giả, hôm nay là ngày mùng 1 Tết, là chúng ta nghe tiếng pháo cả ngày thôi. À, ngày hôm nay thì thời tiết rất là đẹp ở bên Dallas, ngày hôm qua cũng vậy. Và ngày mai cũng là một ngày rất là tốt, khô ráo và ấm. Nhưng mà tới ngày thứ bảy thì có thể sẽ có mưa, và coi chừng là ngày thứ hai hay là ngày chủ nhật là chúng ta có những cái trận mưa mà lại có tuyết. À, từ đầu năm đến giờ chúng ta chưa có bị một cái trận tuyết nào bên Dallas hết, chỉ có lặn nhưng mà không có tuyết. Nhưng mà xem chừng ra đó là đầu tuần sau là chúng ta sẽ có tuyết đấy. Ngày hôm nay là ngày đầu năm, là năm con dê. Nhưng mà nói về năm con dê thế thì nhiều người cũng không có hiểu là thực sự nó như thế nào. Bởi vì như thế này, chúng ta đó thì người Việt biết chắc chắn là năm con dê rồi. Nhưng mà đối với lại người Trung Hoa đó, thì cái năm nay người ta gọi là năm con dương. Nhưng mà con dương thì nó vừa chỉ con dê mà nó lại vừa chỉ cái con cừu nữa. Ở bên tiếng Anh hay là tiếng Pháp cũng vậy, họ cũng lẫn lộn con cừu với lại con dê. Chẳng hạn như là tiếng Anh thì họ nói là sheep thì mình dịch ra là gọi là con cừu, hoặc là goat thì mình dịch ra là con dê. Nhưng mà đó, năm dương khi mà mình nói đến người Trung Quốc, người ta nói dương tức là biểu tượng cái sự may mắn cũng như là tài lộc. Và nói chung là tất cả những cái điều tích cực. Nhưng mà đối với lại thế giới, cái con dê cũng là con vật tế thần. Thành ra là ai mà tuổi dê đó thì có thể là bị người ta cúng tế đem ra làm thịt. Có một cái điều nữa đó, là ngày hôm qua thì ở bên Dallas Fort Worth này đó, thì nhiều người thức khuya để mà lên chùa chiền để mà hái lộc đầu năm, hoặc là nhà thờ thì cũng... làm lễ rất là khuya. Nhưng mà có một cái điều là ngày hôm qua cũng là ngày lễ lễ tro. Ở bên Mỹ thì không có ai chú ý đến cái ngày Tết của người Á Châu, của người Việt Nam hay là của người Trung Quốc hay là của người Đại Hàn. Thành ra là vẫn tổ chức lễ tro, mà lễ tro nhằm đúng vào cái dịp ăn chay. Thành ra đó là nhiều người Việt thì cũng... nếu mà ăn Tết thì người ta nói là thịt mỡ thì phải có ăn thịt, có ăn có mỡ ở trong đó. Mà bây giờ đó nhằm đúng vào cái ngày lễ cho thì đó là ăn chay. Nhưng bên Việt Nam thì lại khác. Bên Việt Nam thì nhằm đúng với ngày Tết thì cái ngày lễ cho đã dời đi khoảng chừng hơn một tuần lễ. Để mà tránh cái dịp Tết này thì bà con ăn uống no say, nếu mà ăn chay nữa thì không còn gì là cái ngày Tết cả. Ngày hôm qua đó thì người ta thấy là ở bên Việt Nam, mình trở lại Việt Nam một chút xíu, thì mai năm nay nó nở rất là đều và đúng vào cái dịp dịp Tết. Mặc dù là bên Việt Nam nghe nói là tối ngày hôm qua cũng khá là lạnh và nhằm đúng vào cái năm nhuần nữa. Nhưng mà nói chung là hoa mai nở rất là rộ. Và ở các ngôi chùa ở bên Sài Gòn, chẳng hạn như là chùa Lăng Ông, chùa Bà hoặc là chùa Vĩnh Nghiêm thì đông nghẹt người hết. Ngày hôm qua thì cũng thấy có bắn pháo bông ở Sài Gòn vào đúng vào cái giờ tống cựu nghìn tân, tức là chúng ta tiễn đi năm cũ và đón năm mới, và đúng vào cái dịp, đúng vào cái lúc mà thời khắc 12 giờ khuya đó, thì tất cả các chùa chiền như là chùa Lăng Ông hay là chùa Vĩnh Nghiêm ở bên Sài Gòn và các chùa nhỏ cũng vậy, là họ đều có những cái tiếng chuông ngân vang ở Sài Gòn. Và như vậy là người ta từ cái giờ phút đó, đó là người ta đón mừng năm mới và hy vọng là năm nay sẽ được thái hòa anh Huy Cường.
Vâng, và dĩ nhiên là bên thành phố Houston cũng vậy, Không riêng gì bên Việt Nam mà ngay cả bên này chúng ta cũng cử hành lễ giao thừa rất là long trọng, nhất là tại các chùa ở vùng Houston. Thì tối hôm qua chùa nào cũng có những cái cuộc lễ rất là lớn, và từ bây giờ cho đến cuối tuần này kéo dài qua cả những cuối tuần sắp tới nữa thì sẽ có những hội chợ từ những khu vực này qua khu vực nọ. Và như vậy là người Việt Nam ở bên Hoa Kỳ đây ăn Tết cũng dài, có khi cũng tới cả gần một tháng mà mình thấy vẫn còn có những hội chợ Tết, chứng tỏ rằng người Việt Nam ở đây ăn Tết cũng nhiều đấy. Nhưng mà có điều chỉ ăn Tết vào cuối tuần thôi, chứ còn ngày thường thì ai cũng đi làm như là thường lệ. Thưa quý vị, trở lại với những bản tin trong chương trình Nhật báo truyền thanh thường lệ, thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên giữa trang báo tấm hình chụp ông Bill là một trong những cựu thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông này tên nguyên là Bill Sherrill. Ông là một cựu quân nhân thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã từng tham dự trận Iwo Jima cách đây đúng 70 năm. Và ngày hôm nay là ngày kỷ niệm, và ông sẽ nói chuyện ở tại một trong những cuộc nói chuyện rất là nổi tiếng hàng năm của những cựu chiến binh Hoa Kỳ đã vẫn còn sống sót cho tới bây giờ sau khi đã tham dự trận chiến tại Iwo Jima này. Ông này là một người cư ngụ tại Houston trước đây, và chỉ vài tuần lễ sau khi Nhật Bản tấn công vào Trân Châu Cảng thì ông đã gia nhập lực lượng thủy quân lục chiến để sửa soạn lên đường đi sang bên Á Châu tham dự trận đánh đây. Và ông còn nhớ lại rõ mồn một những chi tiết trong cái ngày đổ bộ lên Iwo Jima, trong lúc lực lượng của ông ngồi đợi ở trên các chiến hạm thì những chiến hạm của Hoa Kỳ đã bắt đầu nã trọng pháo ra, cả hàng chục ngàn những quả đại pháo đã bắn vào trong hòn đảo Iwo Jima. Và ông Bill Sherrill nghĩ rằng sẽ không có còn người nào sống sót. Nhưng mà thực ra khi mà ông và lực lượng các đồng đội của ông đổ bộ lên đảo này thì gặp sự kháng cự rất là mạnh mẽ của khoảng 20.000 quân nhân Nhật đã ẩn trốn ở dưới những giao thông hào, những hầm hố mà họ núp. Và họ cũng không có bị thiệt hại nhiều trong những cuộc tấn công bằng trọng pháo cũng như là phi cơ. Và dĩ nhiên như chúng ta biết thì Iwo Jima sau đó đã được quân đội Hoa Kỳ giải phóng, và tấm hình lịch sử là những quân nhân thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang dựng cây cờ trên một ngọn đồi cao ở tại Iwo Jima thì luôn luôn chúng ta thấy trong những cái hình ảnh nó nói về Thế chiến thứ hai và những trận chiến ở tại Á Châu, Thái Bình Dương. Bây giờ thì ông Michiro đã về hưu từ lâu rồi, nhưng mà sau khi cuộc chiến thì ông đi du hành thế giới và ông trở lại Houston tiếp tục đi học, và ông có bằng Master về thương mại ở tại trường đại học Harvard, và ông lại trở về Houston làm việc với những nhà băng, và những chức vụ cuối cùng của ông là giáo sư trường đại học ở đây. Và trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay của ông thì có rất là nhiều những cử tọa là những cựu chiến binh của Hoa Kỳ, cho đến bây giờ thì họ vẫn còn sống, có những người cũng đã trên tuổi 90 rồi, và cũng có người gần 100, có người thì mới khoảng độ ngoài 80 thôi, nhưng mà tất cả đều còn rất là mạnh khỏe. Và hàng năm thì nhất là những người đã từng tham dự những cuộc chiến ở Thái Bình Dương thì đều có mặt để mà nhắc lại những gì đã xảy ra trong những cuộc chiến đó. Đây là một chuyện rất ít khi mà có, tại vì các cựu chiến binh Hoa Kỳ thường thường có ít khi nói về những cái kỷ niệm trong những cái cuộc chiến mà họ đã tham dự ở quốc nước.
Vâng, đúng như vậy. Ở bên Mỹ đó thì các cựu chiến binh của Hoa Kỳ đông lắm, bởi vì dù sao thì Hoa Kỳ cũng đã tham chiến ở khắp nơi, ở Thế chiến thứ nhất, thứ nhì, rồi bên Việt Nam, rồi bên Korea, Iraq, rồi Afghanistan, vân vân và vân vân. Cho nên là ở Việt Nam, ở bên Mỹ thì sẵn sàng lúc nào cũng có những cái cựu chiến binh của Hoa Kỳ có những cái huy chương như là Purple Heart hay là huy chương của Tổng thống. Nói về cái vấn đề mà về hưu đó thì trên tờ Dallas ngày hôm nay họ cũng nhắc đến là khi mà ở cái tuổi 65 thì nhiều người cũng muốn về hưu. Tuy nhiên là họ cũng có nhắc đến là ba cái lý do mà chúng ta các cụ lớn tuổi 65 tuổi đó thì cũng nên xem xét coi là mình có nên tiếp tục ở lại làm việc hay không. Và đương nhiên là khi mà làm việc ở lại làm việc thì trước hết là chúng ta vẫn tiếp tục lãnh tiền từ 100 cho tới 1.000 đồng Và cái thứ nhì nữa là chúng ta vẫn tiếp tục có những cái bảo hiểm do chính cái công ty của mình họ giúp cung cấp. Lẽ đương nhiên là nó rẻ hơn nhiều so với lại những cái việc mà mua bảo hiểm ở những cái hãng khác. Ngoài ra đó là cứ một năm như vậy mà quý vị làm việc thêm thì quý vị được nhận thêm 8% cho cái tiền trợ cấp về an sinh xã hội khi mà chúng ta về hưu. Ở cái tuổi mà chính thức là 70 tuổi hoặc là hơn đó, thì quý vị sẽ lãnh cái tiền hưu trí của quý vị toàn phần. Và nếu mà cảm thấy là cái sức khỏe của mình vẫn còn tốt đó, thì cái việc mà đi làm thêm trong cái ở cái độ tuổi 70 cũng là cho tới cái tuổi 70 cũng là một cái việc tốt rồi. Ngoài ra không những là có thêm tiền, nhưng mà có một cái điều như vậy là một số các chuyên gia, các cố vấn thì họ cho biết là hầu hết là các cụ khi mà lớn tuổi mà về hưu nghĩ đến cái việc là khi mình về hưu thì mình làm cái gì. Nếu mà không có cái gì để làm thì lẽ đương nhiên bao giờ cũng vậy, là ở lại tiếp tục làm việc bao giờ nó cũng vui hơn và nó năng động hơn là nghỉ nửa chừng mà lại không biết là chúng ta phải làm cái gì trong cái khoảng thời gian mà chúng ta cứ ở nhà không không như vậy. Như vậy là chỉ có đuổi gà thôi, phải không anh Huy Cường?
Bên này có muốn gà, muốn đuổi gà thì phải đi vùng ra vùng quê, chứ còn ở trong thành phố như chúng ta thì không thế nào có cơ hội đuổi gà, bởi vì hàng xóm họ sẽ kiện ngay lập tức. Có những người đã từng bị kiện rồi, tại vì gà mới có 4-5 giờ sáng mà nó đã gáy sùm rồi, hàng xóm người ta không có ngủ được, thành ra rất là kẹt. Và thưa quý vị, một bản tin ở trên Houston Chronicle ngày hôm nay nói về một thống kê mới về những học sinh bậc trung học ở tại quận Harris càng ngày càng có vẻ mập phì hơn so với lại trong 15 năm qua. Thì 34% của những học sinh bậc trung học đã cân nặng hơn hoặc là bị bệnh béo phì so từ năm 2001 cho đến năm 2003 thì đã gia tăng vào khoảng từ 28 cho đến 34%, tức là có khoảng hơn 6% gia tăng. Và đó là cũng vì rất là nhiều lý do. Thứ nhất là các em ăn junk food, cái chuyện đó là bài báo này nói tới đầu tiên. Và sau đó là vấn đề thiếu hoạt động. Bây giờ thì có quá nhiều TV hay là computer game, video game hoặc là những màn ảnh TV, màn ảnh lớn, thì đa số các teenager, những người trong bậc tuổi trung học thì lại suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào những màn ảnh TV, màn ảnh computer, còn nếu không thì lại text hoặc là nói chuyện qua điện thoại hoặc là lên trên mạng lưới internet để mà surfing, mà không có chịu tham gia những hoạt động về thể thao nhiều hoặc là đi ra ngoài để hoạt động một chút cho nó co giãn chân tay, họ cũng không có làm. Do đó cũng là những lý do để đưa đến bệnh mập phì càng ngày càng gia tăng. Và con số này như vậy đã đến mức báo động rồi. Và phát ngôn viên của khu học chính Houston cho biết rằng một số học sinh từ lớp 9 trong năm 2000 tới năm 2011 từ bây giờ là phải trải qua những cuộc thi về thể thao để xem các em có đủ thể lực không. Dĩ nhiên mập nhưng mà không có nghĩa là khỏe để mà có thể qua khỏi được các cái cuộc thi về thể dục như thế này.
Vâng, đúng như vậy. Có một số những cái môn thể thao như là môn về football nó cũng khỏe lắm á, phải là to con mập bự thì mới có thể có nổi cái sức mạnh để mà có thể chơi cái môn thể thao này. Nói chung là nếu mà cứ ngồi không thì cũng không được, cần phải tập thể dục, cần phải năng động thì cơ thể nó mới tốt hơn. Theo một cái thống kê vừa mới được công bố vào sáng ngày hôm nay, người ta cũng thấy rằng là hầu hết là người Mỹ họ cũng ủng hộ về cái việc mà tăng cái mức lương tối thiểu đối với lại các nhân viên, hoặc là họ cũng ủng hộ về cái việc là buộc tất cả các chủ công ty đó là cần phải trả tiền cho những cái trường hợp mà khi mà nhân viên họ nghỉ việc bởi vì họ bị bệnh, hay là cho phụ nữ nhân viên làm việc, phụ nữ mà họ sanh đẻ, thì đó là những cái tiêu chuẩn mà người Mỹ họ cũng mong muốn. Tất cả ba cái đề tài này đã được Tổng thống Barack Obama trong thời gian gần đây, cái buổi mà ông đọc cái bài diễn văn về tình trạng liên bang, ông cũng có nhắc đến để mà bảo vệ cho những người lao động của Hoa Kỳ. Nhưng mà nói chung là người ta ủng hộ là ủng hộ như thế, nhưng mà người ta lại không có ủng hộ về cái việc Tổng thống là giúp những người thuộc về giới trung lưu trong cái việc mà giảm thuế. Thì theo cái bản thống kê vừa mới công bố sáng nay thì người ta đưa ra 5 cái điều mà người Mỹ phản ứng. Cái thứ nhất là người ta ủng hộ về cái việc là nên trả lương cho nhân viên khi mà họ bị ốm bệnh hay là săn đẻ. Và cái thứ nhì đó là họ không có muốn là Tổng thống Barack Obama giúp đỡ giảm thuế đối với lại giới trung lưu. Trong khi đó, thì không có nhiều người lắm họ đồng ý là cần thiết phải đối xử công bằng về vấn đề luật pháp đối với lại những giới tính mới, tức là những người đồng tính luyến ái hay là những cái người mà họ đổi giống. Thì nhiều người thì họ vẫn chưa có ủng hộ về cái việc công bằng về giới tính đối với họ về vấn đề luật pháp. Nhưng mà về cái vấn đề mà giới tính này thì cũng bị chia rẽ bởi Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ hay là đối với lại những cái người mà trung dung. Ngoài ra đó thì nhiều người họ bây giờ cũng mong muốn là cái việc mà chính phủ sẽ tài trợ cho tất cả các thanh thiếu niên, sinh viên học trong các trường đại học cộng đồng đều hoàn toàn miễn phí. Và cái số lượng người ủng hộ về cái việc này lên tới 56%, Đan Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng. Và bây giờ thưa quý vị, đã đến lúc mà phải chấm dứt chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào sáng ngày hôm nay. Ở bên kia đường Mê Lê, trước cửa của đài Sài Gòn Houston 900 AM đã có những tiếng pháo nổ rất là lớn để mừng xuân từ một số các cửa hàng ở bên kia đường. Và chúng ta cũng xin kính chào quý thính giả. Chào đúng Quang Hưng, mình còn đi đón xuân Quang Hưng ơi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn anh Huy Cường và xin chào quý vị thính giả.